Khí trùng tinh hà, chương 737, hành trình đi vô tận Đông Hải, góc truyện audio.com. Đương nhiên, nghĩ đến những linh thú phong ấn ở đệ tứ hoàn thì có xuất hiện 10 huyễn thủy chi luân ở hoàn này cũng dễ hiểu. Tần Vô Song đang suy ngẫm thì giọng nói kia lại nói. Món thứ tư cũng là thứ rất quan trọng, là hai tấm thiên độn chi phù. Thiên độn chi phù giúp ngươi có thể trốn thoát trước bất cứ nguy cơ nào. Bất luận trước mặt ngươi là cường giả cấp bậc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể dùng thiên độn chi phù này. Nhưng thiên độn chi phù là vật tiêu hao, hai tấm chỉ đủ cho ngươi dùng hai lần. Vậy này vô cùng quý giá, nên vạn bất đắc dĩ thì mới mang ra dùng. Hơn nữa vật này trong phạm vi một trượng có thể chạy trốn mang theo đồng bọn. Xem ra vô tận Đông Hải này không hổ danh là cấm địa của thần hung hiểm nhất. Chỉ cần nhìn thiên độn chi phù chuẩn bị cho trận pháp đệ ngũ hoàn là đã có thể đoán ra được. Bản đồ vô tận Đông Hải thì đã đưa cho ngươi ở đệ tứ hoàn rồi. Mọi chuẩn bị đã xong, kẻ may mắn, đi hưởng thụ chuyến hành trình đến vô tận Đông Hải của ngươi đi. Nhớ là trước khi chưa vào được cảnh giới thần đạo thì không nên thử vào trận pháp đệ lục hoàn. Nhớ lấy, nói đoạn, giọng nói dần dần lắng xuống rồi biến mất không chút dấu vết. Tần Vô Song thu lại thần lực thở nhẹ một hơi, đi ra khỏi thạch trận, mỉm cười nói với Mộ Dung Nhạn. Được rồi, đây là trình tự của mỗi hoàn. Mộ Dung Nhạn khẽ mấp máy môi, mỉm cười nói, Tần đại ca trận pháp này đúng là thần kỳ, đoán biết tạo hóa. Bảo sao Tần Vô Song từ xưa đến nay luôn khiến người khác phải bất ngờ, xem ra không thể bỏ qua công lao của trận pháp này. Ha ha, Mộ Dung tỷ tỷ, lão đại nhà ta được kế thừa trận pháp này chứng minh huynh ấy là thiên kiêu chi tử. Cái gì là thiên đạo trường, cái gì thiên đế môn, những kẻ chống lại lão đại nhà ta nhất định sẽ biến hết thành cho bụi. Bao bao nói với khẩu khí khoa trương. Tần Vô Song xua xua tay. Bao bao, đệ đừng thổi phồng lên nữa. Đại trưởng môn để mấy đệ tử trẻ tuổi bọn ta thoát ra ngoài đến các cấm địa của thần khác để cầu cứu tiếp viện từ các thế lực đồ đằng. Ta lúc trước giành được quán quân ở Mộng Huyễn Thiên Trì, nên rất nhiều đồ đằng cường giả của cấm địa của thần không thích ta. Bởi vậy, lần này nhiệm vụ sẽ tương đối gian khổ. Nhạn Nhi ta dự định sẽ đưa nàng đến gặp một người bạn. Bạn, lão đại, huynh cũng có bạn ở vô tận Đông Hải sao? Bao bao chớp chớp mắt hỏi với thần thái vô cùng tò mò. Lão đại, điều này ngạc nhiên thật đấy. Mộ Dung Nhạn cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Vô tận Đông Hải, tu luyện giả nhân loại rất ít người có thể vào được đây, nói gì bạn? Tần Vô Song mỉm cười nói, là một người bạn mà ta gặp ở các quốc gia nhân loại, hơn nữa đó chính là người tặng thần tú cung cho ta. Thần tú cung, bao bao há hốc miệng, lão đại, chiếc cung uy lực vô cùng, đại sát tứ phương của huynh do người bạn đó tặng đấy hả? Đúng vậy, là do thương dạ đại ca tặng cho ta. Tần Vô Song cười nói, lúc đó thương dạ đại ca có nói với ta cây cung này rất lợi hại nhưng ta không biết nó lại lợi hại đến như vậy. Thật không thể tin nổi ai có thể tặng đệ một đại sát khí như vậy đây. Bao bao lẩm bẩm nói, thật đáng thương thay, đệ đường đường là hậu duệ thái cổ thần vượn mà đến hôm nay một món vũ khí thần đạo cũng không có, hai. Tần Vô Song cười nói, vô tận Đông Hải là thiên, góc truyện audio.com. Đường của thần thú các đệ, bao bao, muốn có được vũ khí thần đạo, không lẽ lại không gặp được kỳ ngộ ở vô tận Đông Hải này. Bao bao túm túm nắm tay, nói lớn, lão đại, ở cấm địa của thần của tu luyện giả nhân loại, huynh đã nổi bật đủ rồi. Bây giờ đến cấm địa của thần do thú tộc chủ đạo, đến lúc huynh phải nhìn bao bao đệ đại phát thần uy rồi. Ha ha, lão đại, đệ nhất định sẽ đột phá thần đạo ở vô tận Đông Hải này. Có chí khí, nhưng vẫn phải cố gắng. Tần Vô Song biết bao bao bây giờ là kỳ diệu huyền cảnh, với huyết mạch của thái cổ thần vượn vào thần đạo cũng không phải là không có khả năng. Còn từ điện phần diệm thú, mặc dù không nói gì nhưng tia nhiệt huyết ánh lên nơi khóe mắt đã thể hiện hết nguyện vọng của hắn. Ba người bọn họ xuất đạo chưa bao lâu đã gặp nhau, lúc đó người có tu vi dẫn đầu là từ điện phần diệm thú, nhưng cho đến bây giờ kẻ luôn tụt lại phía sau lại chính là từ điện phần diệm thú. Hắn là linh thú, đương nhiên cũng có tự tôn của mình. Mộ Dung Nhạn cười nói, mọi người cùng cố gắng vậy, ta khoảng thời gian vừa rồi cũng bị phụ thân kéo đi đặc huấn nên thực sự đã có chút vô cảm với chuyện tu luyện rồi. Bao bao cười hì hì nói, Mộ Dung tỷ 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 sợ cái gì, chỉ cần luyện tập qua loa đợi khi đến được thông huyền cảnh đỉnh phong của kỳ diệu huyền cảnh, bảo lão đại cho tỷ một thần đạo quả là đã có thể vào cảnh giới thần đạo rồi. Tương đương với chuyện phấn đấu mấy chục năm đấy, nguồn chuyện phun, Mộ Dung Nhạn không tức giận, chỉ cười khanh khách. Tiểu hầu nhi ta dù có vào được vô thượng thần đạo thì cũng không thể bằng được huyết mạch thái cổ thần vượn của đệ. Bao Bao đắc ý vô cùng, tự vênh vang nói. Đúng vậy, trừ lão đại biến thái ra, người thường sao có thể sánh được với Bao Bao ta. Tần Vô Song không thèm cần Bao Bao tranh cãi, mà tranh thủ tham quan một vòng sơn động, tìm hiểu sơ qua bố cục và địa thế xung quanh. Vô Tận Đông Hải, khu vực trung tâm không phải trên mặt biển mà là thủy vực dưới đáy biển. Và trận pháp này đương nhiên nằm trong thủy vực đó, nhưng đấy cũng chính là điểm thần kỳ của trận pháp. Sơn động nằm ngay giữa thế giới đáy biển nhưng tứ phía không hề bị thủy thế xâm lấn. Tần Vô Song thầm nghĩ, thủy thế không thể xâm lấn là vì cấm chế của sơn động. Hay là vì sơn mạch dưới đáy biển Vô Tận Đông Hải vốn dĩ đã như vậy. Thủy vực và thủy thế xung quanh khu vực này cũng vô cùng ổn định. Tần Vô Song thông qua việc quan sát địa hình, biết khu vực này là nơi sơn mạch tập trung tương đối dày đặc nên đương nhiên cũng là nơi có địa thế hiểm trở nhất, khó bị phát hiện ra nhất. Tần Vô Song loanh quanh vài vòng rồi mới trở lại trong động nói. Mỗi người một huyễn thủy chi luân, vật này có thể đảm bảo cho mọi người đi lại trong Vô Tận Đông Hải như đi trên đất bằng, khiến mọi người cảm nhận thủy áp như cảm nhận không khí. Trận pháp đúng là một thứ tốt, Bao Bao nhận ngay lấy cười ha hả. Sau khi cài xong huyễn thủy chi luân, Tần Vô Song nói. Sơn động này nằm ở Bích Mộc Huyên trong Vô Tận Đông Hải, một huyên này lớn bằng 7-8 phủ của Hiên Viên Khâu, mà Vô Tận Đông Hải có tổng cộng 20 huyên. Vô Tận Đông Hải có chân long cửu tộc, phi long cửu tộc, trên danh nghĩa đều là tử tôn của long tộc và là những kẻ thống trị Vô Tận Đông Hải. Mỗi tộc là lãnh chủ của một huyên, thế lực, góc truyện audio.com, đồ đằng của Vô Tận Đông Hải là tổ long tộc họ Ngao. Họ Ngao, Bao Bao cứ nhắc đi nhắc lại cái họ này, cười nói. Cái họ này thật thú vị, đúng vậy, họ Ngao là đặc thù của thế lực đồ đằng. Ở Vô Tận Đông Hải, chỉ cần mang họ Ngao đều là đệ tử của đồ đằng tộc. Nhưng nghe nói đồ đằng tộc mặc dù tôn quý nhưng huyết mạch dưỡng dục vô cùng khó khăn. Bởi vậy, nhân số của đồ đằng tộc không vượng, nguyên nhân là đồ đằng tộc từ chối hoàn toàn hôn phối với những chân long cửu tộc và phi long cửu tộc khác để bảo vệ cho huyết mạch của tổ long tộc luôn được tinh thuần. Nhưng điều này cũng khiến việc sinh sản của họ càng thêm khó khăn, còn huyết mạch của chân long cửu tộc và phi long cửu tộc lại vô cùng rộng lớn. Mộ Dung Nhạn nghe Tần Vô Song giới thiệu tư liệu về Vô Tận Đông Hải một cách mê mẩn, đang nghe thì đột nhiên nói. Tần đại ca, nói như vậy, đến Vô Tận Đông Hải, trứng yêu long của chúng ta không có cơ hội ấp nở rồi. Đối với Phiêu Tuyết Lâu mà nói, sau khi Mộ Dung Thiên Cực vào được cảnh giới thần đạo, địa vị của Phiêu Tuyết Lâu sẽ như nước dâng thuyền lên. Nếu như huyết mạch của Thái Cổ Yêu Long có thể nở ra được, Phiêu Tuyết Lâu sẽ có thêm một thần đạo. Linh thú thần đạo ở Hiên Viên Khâu có thể nói là tuyệt đối duy nhất. Điều này có thể đảm bảo để Phiêu Tuyết Lâu vào được tám môn Thiên Đế Sơn. Đương nhiên, điều kiện bắt buộc là Tần gia có thể thượng vị, trọng đoạt vị trí Thiên Đế. Nếu không, vẫn là Tần gia chấp trường Thiên Đế môn thì Phiêu Tuyết Lâu khó lòng vào được tám môn Thiên Đế Sơn. Tần Vô Song nghe Mộ Dung Nhạn hỏi vậy, mỉm cười nói. Muốn ấp nở huyết mạch Thái Cổ Yêu Long, nếu như chỉ cần long tức của long tộc thì một trong những con linh thú phong ấn của ta là Thôn Thiên Lục Ngô, cũng là lục ngô tộc của phi long cửu tộc. Nếu như không phải thời gian này quá bận thì ta sớm đã ấp cho nó nở ra rồi. Nói đoạn, mang phong ấn đồ quyển ra, triệu hồi Thôn Thiên Lục Ngô. Chủ nhân, lại có chiến đấu sao? Thôn Thiên Lục Ngô tinh thần đang phấn chấn đột nhiên thoáng biến sắc, nét mặt trở nên ngưng trọng, ấp úng nói. Đây là Vô Tận Đông Hải, là cố thổ của ta. Hai mắt Thôn Thiên Lục Ngô đột nhiên đỏ ửng, dù linh thú phong ấn căn bản không có tình cảm. Nhưng trạng thái tâm lý nguyên thủy này cứ tự phát trong thần thức. Đến Vô Tận Đông Hải tự nhiên sẽ sản sinh ra một loại cảm xúc gọi là tình cảm thân thiết với cố thổ. Tần Vô Song cũng không giấu giếm. Đúng vậy, Thôn Thiên, đây là Vô Tận Đông Hải. Hay lắm, khẩu khí của Thôn Thiên Lục Ngô đầy vẻ chua xót. Đến Vô Tận Đông Hải sẽ có tổ cũ của Lục Ngô tộc. Thật đáng tiếc, Thôn Thiên, đợi thực lực của ta đủ rồi, ta sẽ giải trừ khế ước phong ấn, hồi phục tự do cho các ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn quay về Lục Ngô tộc đương nhiên chẳng có gì khó khăn. Thôn Thiên Lục Ngô cảm kích nói, nếu như có thể khôi phục tự do thật thì sau này ta cũng nguyện sống chết vì chủ nhân. Tần Vô Song khoát tay, chuyện này để sau hãy nói. Thôn Thiên Lục Ngô, ta hỏi ngươi, ta có một quả trứng huyết mạch Thái Cổ Yêu Long, nghe nói chỉ cần có long tức là có thể ấp. Chuyện này là như thế nào? Thôn Thiên Lục Ngô gật đầu nói. Trên cơ bản là như vậy, long tộc thì long thức của rồng đực còn cường đại hơn rồng cái rất nhiều. Bởi vậy việc ấp trứng hầu như đều do rồng đực phụ trách. Bao Bao nhếch miệng, góc chuyện audio.com, cười, vú em, Thôn Thiên Lục Ngô trừng mắt, tiểu hầu tử, ngươi thì hiểu cái gì? Đây là truyền thừa vĩ đại của long tộc chúng ta. chứ đâu có giống với đám thú tộc không khai hóa các ngươi, mẫu tính một chút địa vị cũng không có. Tần Vô Song lấy chứng thái cổ yêu long ra, nói với Thôn Thiên Lục Ngô. Lục Ngô, vậy ngươi thử xem, dùng long tức của ngươi ấp ra được một con tiểu yêu long. Thôn Thiên Lục Ngô nhận chứng yêu long, cảm nhận một hồi, gật đầu nói. Bên trong này đúng là có khí tức long tộc, hơn nữa còn vô cùng cổ lão, là một cảm giác đến từ thái cổ man hoang. Để ta thử xem sao, tìm một nơi yên tĩnh và thoải mái, Thôn Thiên Lục Ngô thôi động long tức bắt đầu ấp trứng. Một ngày một đêm đã trôi qua, Thôn Thiên Lục Ngô chán lấm tấm mồ hôi, khổ sở nói với Tần Vô Song. Chủ nhân, trứng yêu long này quả không tầm thường, với khí tức của ta thì không thể ấp nổi, thậm chí một nửa động tĩnh cũng không có. Tên tiểu tử trong này mặc dù vẫn chưa được sinh ra nhưng linh thức đã cường đạo đến mức biến thái. Kết nối của ta căn bản chỉ như ném đá xuống biển. Thôn Thiên Lục Ngô là vô địch dưới thần đạo mà long thức của nó cũng không đủ để ấp. Vậy thì huyết mạch của thái cổ yêu long này là tinh thuần, quá tinh thuần. Cách chương.